Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối thứ Sáu, ngày 7 tháng 7 năm 2017 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin về Việt Nam với những tin tức đáng chú ý, như Việt Nam gia hạn hợp đồng khai thác dầu ở Biển Đông ký với Ấn Độ. Sau đó là phần tin thế giới với diễn biến mới nhất về tình trạng sức khỏe của nhà bất đồng chính kiến người Trung Quốc Lưu Hiểu Ba đang xấu đi nhanh chóng. Chương trình tối hôm nay còn có chuyên mục Hỏi đáp du học do Trà My thực hiện. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Việt Nam đã gia hạn việc nhượng quyền khai thác dầu mỏ của Ấn Độ tại Biển Đông và bắt đầu khoan tại một khu vực khác đang tranh chấp với Trung Quốc, trong một động thái có thể làm căng thẳng tăng cao về việc ai có chủ quyền trong vùng biển trọng yếu này. Việc này xảy ra vào một thời điểm nhạy cảm trong mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Việt Nam. Việt Nam tuyên bố chủ quyền một số nơi trên Biển Đông và Ấn Độ vừa mới phái chiến hạm theo dõi eo biển Malacca, nơi hầu hết việc cung cấp năng lượng và thương mại của Trung Quốc đi qua. Giám đốc điều hành công ty quốc doanh ONGC Videsh của Ấn Độ nói với hãng tin Reuters rằng Việt Nam cho công ty này thêm 2 năm nữa để thăm dò lô 128 trong một bức thư gửi đến công ty trước đây trong tuần. Một phần của lô này nằm trong đường lưỡi bò 9 đoạn mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông. Đây là thủy lộ với hơn 5.000 tỷ đô la hàng hóa qua lại mỗi năm mà Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng tuyên bố có chủ quyền. Một giới chức cao cấp của ONGC Videsh yêu cầu được giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề, nói lô này được chú trọng về chiến lược hơn là thương mại, vì việc khai thác dầu tại đây được xem như có rủi ro cao vì trữ lượng trung bình. Việt Nam cũng muốn chúng tôi có mặt ở đây vì sự can thiệp của Trung Quốc tại Biển Đông, giới chức này nói. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam từ chối bình luận về việc chuyển nhượng, được trao cho Ấn Độ lần đầu tiên vào năm 2006, nhưng đã hết hạn vào giữa tháng 6 năm nay. Tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau về vùng biển này có từ nhiều thập niên, nhưng đã gia tăng cường độ trong những năm gần đây, khi Trung Quốc và các đối thủ củng cố các vị trí trên những đảo đá và những bãi san hô mà họ chiếm đóng. Khi được hỏi về hoạt động này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sản nói, Trung Quốc chống lại bất cứ nước nào thực hiện đơn phương các hoạt động bất hợp pháp về dầu mỏ và khí đốt tại vùng biển Trung Quốc có chủ quyền. Ông Cảnh nói tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng, chúng tôi hy vọng là các nước liên hệ có thể hành động trên căn bản gìn giữ hòa bình và ổn định trong vùng và không làm việc gì làm tình hình phức tạp thêm. Tướng Trung Quốc Phạm Trường Long đã cắt ngắn chuyến đi thăm Việt Nam và một hội nghị hữu nghị tại biên giới Trung Quốc-Việt Nam đã bị hủy bỏ vào thời điểm việc khoan dầu bắt đầu. Sự không tin cậy lẫn nhau kéo dài nhiều thế kỷ giữa Trung Quốc và Việt Nam chứng tỏ rõ ràng hơn trong việc tranh chấp chủ quyền trên biển, dù hai nước cùng chia sẻ ý thức hệ cộng sản và thương mại đang gia tăng.
Quỹ tiền tệ quốc tế gọi tắt là IMF ngày 6 tháng 7 đã hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam xuống còn 6,3% so với mức dự báo 6,5% đưa ra hồi tháng 5. Theo IMF, lĩnh vực dầu mỏ của Việt Nam tiếp tục sụt giảm trong nửa đầu năm nay nhưng tăng trưởng cơ bản được duy trì nhờ hoạt động sản xuất và đầu tư trực tiếp nước ngoài, cũng như sự phục hồi trong lĩnh vực nông nghiệp. IMF dự báo lạm phát tại Việt Nam sẽ ổn định ở mức khoảng 5% và thặng dư tài khoản vãng lai sẽ giảm đôi chút do nhập khẩu tăng. Quỹ tiền tệ quốc tế chỉ ra các rủi ro như nợ công cao, giải quyết nợ xấu chậm, điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt, các cú sốc từ bên ngoài ảnh hưởng đến nhu cầu chủ nghĩa bảo hộ gia tăng và sự sụp đổ của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tức là TPP, là những yếu tố đã ảnh hưởng đến viễn cảnh tăng trưởng ngắn hạn của Việt Nam. Giám đốc điều hành IMF nói việc thắt chặt chính sách tài khóa là thích hợp, tuy nhiên theo quan sát của IMF, Việt Nam nên giữ nguyên chính sách tiền tệ nhưng phải thật cảnh giác với những dấu hiệu tăng lạm phát cơ bản. Mặc dù hạ mức dự báo tăng trưởng, IMF lại khá lạc quan khi cho rằng nền kinh tế Việt Nam có thể hưởng lợi từ chương trình cải cách đầy tham vọng của chính phủ. IMF nói chương trình cải cách mà chính phủ Việt Nam đề ra có thể giúp nền kinh tế Việt Nam tăng khả năng tăng trưởng và thích ứng với các cú sốc. Tổ chức Tài chính Quốc tế cũng đánh giá cao kế hoạch sáp nhập tài chính hợp lý bắt đầu từ năm nay, mặc dù các biện pháp cụ thể vẫn chưa được đưa ra đầy đủ. Theo IMF, việc triển khai nhanh chóng các hiệp định thương mại song phương, chẳng hạn như là FTA với EU, có thể giúp đẩy mạnh xuất khẩu và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. IMF dự báo GDP của Việt Nam vào năm 2018 sẽ là 6,3%. Năm ngoái, tăng trưởng của Việt Nam đạt mức 6,2%, giảm mạnh so với mức 6,7% vào năm 2015. Năm nay, mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam đặt ra là 6,7%.
Tổ chức Ân xá Quốc tế và hơn 30 tổ chức khác vừa gửi thư ngỏ cho Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm, kêu gọi Việt Nam tiến hành một cuộc điều tra độc lập, không tư vị và hiệu quả về cái chết gây nhiều nghi vấn của ông Nguyễn Hữu Tấn, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tại trại tạm giam Công an Vĩnh Long hồi đầu tháng 5. Trong thư, các tổ chức kêu gọi Việt Nam chấm dứt đe dọa và sách nhiễu đối với gia đình ông Tấn. Ông Nguyễn Hữu Tấn bị công an bắt vào ngày 2 tháng 5 với cáo buộc phát tán tài liệu chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ngày hôm sau, công an báo cho gia đình biết ông Tấn đã dùng dao cắt cổ tự sát. Gia đình nói họ không tin Tấn tự tử, mặc dù chính quyền tỉnh Vĩnh Long đã chiếu cho gia đình xem hai đoạn video chiếu một người đàn ông cầm dao mà chính quyền cho là Nguyễn Hữu Tấn. Tuy nhiên, thư ngỏ của các tổ chức quốc tế dẫn lời ông Nguyễn Hữu Quang, cha của Nguyễn Hữu Tấn, cho biết trong video đầu tiên, người đàn ông cầm dao bằng tay trái tự cắt cổ mình, trong khi Nguyễn Hữu Tấn là người thuận tay phải. Còn người đàn ông tự cắt cổ trong đoạn video thứ hai mà công an chiếu cho gia đình xem lại có động tác khác với người đàn ông trước. Vì vậy, ông nghi ngờ cả hai video đều được ngụy tạo. Ông Nguyễn Hữu Quang bày tỏ hoài nghi và cho rằng con ông có thể bị tra tấn và giết chết sau khi trông thấy những vết thương mà ông cho là khó có khả năng do nạn nhân tự gây ra. Theo thư ngỏ, gia đình ông Tấn đã yêu cầu đưa thi thể ông về nhà để tiến hành khám nghiệm tử thi độc lập, nhưng công an giữ thi thể trong nhiều giờ trước khi trả. Khi họ trả lại, họ đã lau sạch vết máu trên xác ông Tấn và may lại vết đứt trên cổ họng nạn nhân. Ngoài ra, công an cũng phá hủy và tịch thu điện thoại của thân nhân sau khi họ chụp ảnh tử thi. Tại buổi điều trần ở Hạ viện Hoa Kỳ, thân nhân ông Nguyễn Hữu Tấn cho biết gia đình đã phải sống trong sự sợ hãi và hoảng loạn sau cái chết của ông. Bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng, chị ông Tấn, nói công an liên tục gây áp lực và đe dọa gia đình. Theo lời bà Phượng, chính quyền còn dọa sẽ bắt giam anh và em trai ông Tấn. Trả lời VOA tối ngày 6 tháng 7, bà Phượng cho biết ngôi nhà của gia đình ông Tấn đang bị theo dõi bằng nhiều camera gắn ở các nhà hàng xóm xung quanh và rất khó liên lạc bằng điện thoại.
Nó gài đặt tùm lum hết trơn rồi á, nó cô lập cái nhà em gà giữ đặt đầy nhà hết trơn á, ngang cửa qua cửa thì tùm lum có chục máy á.
Cùng ký tên trong thư ngỏ có Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, Ủy ban Luật gia Quốc tế, Nhân quyền Không Biên giới Quốc tế, Liên minh Bài trừ Nô lệ Mới ở Á Châu và nhiều tổ chức tôn giáo xã hội dân sự khác. Giám đốc điều hành của Tổ chức Công giáo Đoàn kết Toàn cầu Mervyn Thomas trong bài viết đăng trên trang web của tổ chức nhận định đây là một trường hợp gây sốc và bi thảm và việc quấy rối các thành viên trong gia đình là phi lý, bất hợp pháp và vô nhân đạo. Theo thống kê chính thức của Bộ Công an công bố vào tháng 3 năm 2015, chỉ trong khoảng thời gian 3 năm từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 9 năm 2014 đã xảy ra 226 trường hợp chết tại nhà tạm giữ hay trại tạm giam trên toàn quốc Việt Nam. Bộ Công an lý giải nguyên nhân chủ yếu của các trường hợp tử vong này là do bệnh lý và do đối tượng bị tạm giữ, tạm giam tự sát.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dọa sẽ ăn sống nuốt tươi những phiến quân Hồi giáo đã bắt cóc và chặt đầu hai thủy thủ Việt Nam. Hãng tin AFP và truyền thông Philippines trích lời ông Duterte thề như vậy trong một bài phát biểu với các giới chức địa phương hôm 5 tháng 7, cùng ngày tử thi bị chặt đầu của hai thủy thủ Việt Nam được dân địa phương phát hiện trên đảo Basilan. Quân đội Philippines nói nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf là thủ phạm trong hành động bạo lực này. Nhóm Abu Sayyaf khét tiếng về những vụ bắt cóc để tống tiền hay chặt đầu các con tin nếu không nhận được tiền chuộc. Tổng thống Philippines được AFP trích lời nói, tôi sẽ ăn sống gan của các ngươi nếu các ngươi muốn vậy. Đưa muối và giấm đây, tôi sẽ ăn sống trước mặt mọi người. Theo hãng thông tấn Pháp, ông Duterte còn nói, tôi ăn được mọi thứ, tôi không kén chọn, tôi ăn cả những thứ không thể nuốt được. Tay cầm điện thoại với hình ảnh hai thủy thủ Việt Nam bị giết hại, Hoàng Thông và Hoàng Văn Hải, ông Duterte tỏ thái độ giận dữ và dùng những lời lẽ nặng nề khi nói tới phiến quân Abu Sayyaf hôm thứ Tư. Ông nói chúng ta cho phép bản thân mình trở thành nô lệ bởi hạng người này sao, đồ chó đẻ. Nhà lãnh đạo Philippines đã từng dùng những ngôn từ tương tự để nói về phiến quân Hồi giáo. Năm ngoái, ông Duterte tuyên bố sẽ ăn sống phiến quân Abu Sayyaf và thề sẽ trả thù đẫm máu sau một vụ đánh bom của nhóm Abu Sayyaf tại Davao, quê hương của ông, giết chết 15 người. Vị Tổng thống 72 tuổi của Philippines hồi năm ngoái đã phát động một chiến dịch quân sự để truy quét nhóm Abu Sayyaf và các nhóm phiến quân khác ở miền nam Philippines. Ông Duterte cho biết Việt Nam đã nêu lên lo ngại về một loạt vụ bắt cóc trên biển được cho là do nhóm Abu Sayyaf thực hiện khi ông tới thăm Hà Nội năm ngoái. Hôm thứ Tư, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên án vụ giết hại và đề nghị các cơ quan chức năng của Philippines xác nhận thông tin này, đồng thời cung cấp những hỗ trợ cần thiết trong thời gian sớm nhất. Hai thủy thủ Việt Nam bị sát hại thuộc nhóm 6 thuyền viên bị Abu Sayyaf bắt cóc hồi đầu tháng 11 năm ngoái. Quân đội Philippines được AFP trích lời cho biết, ngoài một người đã chạy thoát và được cứu vào tháng trước, những thuyền viên còn lại vẫn đang nằm trong tay của nhóm chủ chiến Hồi giáo này. Cũng theo nguồn tin của quân đội, phiến quân Abu Sayyaf đang nắm giữ 22 con tin, trong đó có 8 người Việt Nam.
Vào đúng ngày Quốc khánh Mỹ ngày 4 tháng 7 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa, có khả năng vươn tới một số vùng ở Bắc Mỹ và có thể mang đầu đạn hạt nhân. Như vậy là mọi nỗ lực của Hoa Kỳ, Trung Quốc và cả Liên Hiệp Quốc trong việc ngăn chặn chính quyền Kim Jong-un phát triển vũ khí hạt nhân đã bị phớt lờ. Vụ phóng thử lần này rõ ràng là một lời thách thức của Bình Nhưỡng đối với Hoa Kỳ và thế giới nói chung. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du Ba Lan ngày 5 tháng 7 tuyên bố đang xem xét một số giải pháp nghiêm trọng đối với Bắc Triều Tiên. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc hôm 4 tháng 7 nhắc tới khả năng sử dụng võ lực cho vấn đề Triều Tiên như một biện pháp tự vệ và bảo vệ các nước đồng minh. Có khả năng xảy ra xung đột vũ trang giữa Bắc Triều Tiên với Hoa Kỳ cùng các đồng minh hay chăng trong lúc các giải pháp hiện nay đối với điểm nóng bán đảo Triều Tiên dường như không có tác dụng. Đó là những câu hỏi mà dư luận đang thực sự quan tâm trong những ngày này. Theo nhận định chung của giới chuyên gia, nguyên nhân sâu xa của hành động thách thức từ Bắc Triều Tiên khi thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa đúng vào ngày Quốc khánh Mỹ bắt nguồn từ chính chế độ tại Bình Nhưỡng và những toan tính từ Trung Quốc, quốc gia lâu nay vẫn được coi là bảo trợ cho chế độ Bình Nhưỡng. Luật sư kiêm giáo sư luật Vũ Đức Khanh từ Đại học Ottawa, Canada, một chuyên gia về quan hệ quốc tế và luật quốc tế cho rằng
chúng ta nhìn thấy rõ ràng rằng là Bình Nhưỡng biết rằng là cuối cùng Washington vẫn phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán sáu bên hay là bốn bên gì đó không biết. Tôi nghĩ rằng sẽ bước vào trong một cái bàn đàm phán sáu bên, trong đó có Mỹ, Nhật, Nam Hàn, Nga, Trung Quốc và Bắc Hàn. Thì cái bàn đàm phán sáu bên đó nó tạo cho Bắc Hàn có rất là nhiều cái lợi thế, mà trong cái vấn đề cái lợi thế đó Trung Quốc cũng có lợi thế và Nga cũng có lợi thế, mà Trung Quốc là lợi thế về vấn đề Biển Đông. Nga có thể dùng cái bài toán của Bắc Hàn để giải quyết với Hoa Kỳ trong vấn đề là giải quyết về vấn đề cái ở Syria cũng như là Crimea, Ukraine.
Khác với những tuyên bố có phần cứng rắn của Tổng thống Donald Trump và đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley về một giải pháp quân sự đã được tính tới đối với chế độ Bình Nhưỡng, các chuyên gia dự đoán khó có thể xảy ra một cuộc xung đột giữa Mỹ cùng các đồng minh với Bắc Triều Tiên. Nguyên nhân căn bản, theo giới phân tích, là do hiện Hoa Kỳ chưa đạt được sự đồng thuận với các đồng minh trong vấn đề này. Giáo sư Khanh phân tích.
Có nhiều cái chúng ta không có biết được hết, nhưng mà tôi nghĩ rằng trong cái đầu của ông Kim Jong Un nghĩ rằng là Mỹ sẽ không đánh vì trong cái Mỹ không hội được một cái sự đồng thuận của các cái đồng minh Hoa Kỳ ở trong khu vực. Cũng như là Mỹ sẽ nghĩ rằng nếu đụng tới Bắc Triều Tiên thì có thể là đụng với Nga và Trung Quốc. Và đặc biệt là trong hồi nãy tôi nói về cái đồng minh Mỹ, Nhật và Nam Hàn, thì Nam Hàn và Nhật Bản, và đặc biệt là Nam Hàn, không muốn có một cái cuộc chiến, một cái cuộc xung đột mà không đi tới giải quyết dứt điểm bài toán Bắc Hàn. Vì có cái cuộc xung đột đó thì Nam Hàn sẽ là phải trả một cái giá vô cùng đắt, cho nên là họ không muốn cái điều đó xảy ra. Vấn đề đặt ra cho tới ngày hôm nay, chúng ta không nhìn thấy bất cứ một cái dấu hiệu nào cho thấy rằng là Mỹ cũng như là đồng minh có thể đổ bộ vào khu vực của Bắc Hàn và có thể là giải quyết cái chế độ Bình Nhưỡng.
Các chuyên gia quan sát thời cuộc cho rằng, hành động thách thức gần đây của Bình Nhưỡng đã cho thấy sự suy yếu trong vai trò của Hoa Kỳ đối với các vấn đề toàn cầu. Vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa đúng vào ngày Quốc khánh Mỹ cũng là một đòn giáng mạnh vào uy tín của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Với những khó khăn nội bộ ngay tại Washington khi đang có sự chia rẽ trong chính đảng Cộng hòa với vụ điều tra Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ khó có được những hành động đáp trả hiệu quả, theo phân tích của các chuyên gia. Giới phân tích nói giải pháp duy nhất, dễ thực hiện nhất đối với ông Trump lúc này là đem Biển Đông ra thỏa thuận với Trung Quốc để hạ nhiệt điểm nóng Triều Tiên. Và nếu điều này xảy ra, rõ ràng những nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, sẽ bị thiệt thòi.
Sức khỏe của nhà bất đồng chính kiến người Trung Quốc đoạt giải Nobel Lưu Hiểu Ba đã xấu đi một cách nghiêm trọng, theo thông tin từ bệnh viện đang chữa bệnh ung thư gan cho ông ở thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc. Các bác sĩ tại Bệnh viện số 1 Đại học Y khoa Trung Quốc ra một thông báo hôm thứ Năm nói rằng họ nghi ngờ ông Lưu có cục máu đông trong một trong những cơ bắp chân của ông và chức năng của gan đã xấu đi. Ông Lưu, 61 tuổi, bị kết án 11 năm tù vào năm 2009 vì cùng viết và phát tán Hiến chương 08, một thỉnh nguyện thư kêu gọi cải tổ tự do ở Trung Quốc đại lục, bị buộc tội kích động lật đổ quyền hành nhà nước. Học giả, văn học và triết học Trung Quốc này bị tống giam trong một nhà tù xa xôi ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, trong khi vợ ông, nhà thơ Lưu Hà, bị quản thúc tại gia ở Bắc Kinh, dù bà chưa bao giờ bị buộc phạm phải tội gì. Trước đó, trong ngày thứ Năm, nhà chức trách Trung Quốc đã mời các bác sĩ từ Đức và Mỹ đến Thẩm Dương giúp chữa bệnh cho ông Lưu. Một số người, bao gồm Tổ chức Ân xá Quốc tế, xem sự nhượng bộ này là một nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm gạt vấn đề này sang một bên trước hội nghị thượng đỉnh G20 vào cuối tuần này ở thành phố Hamburg của Đức, nơi Chủ tịch Tập Cận Bình hy vọng sẽ thể hiện sự lãnh đạo toàn cầu về các vấn đề như biến đổi khí hậu và thương mại tự do. Dù Trung Quốc đã thả ông Lưu ra khỏi tù để ông được điều trị y tế vào tháng 6, song nhà chức trách từ chối cho phép ông tìm kiếm sự chữa trị tốt hơn ở nơi khác, nhấn mạnh rằng ông đang được chăm sóc bởi các chuyên gia ung thư gan hàng đầu của đất nước. Quyết định đó đã bị nhiều người lên án. Tuần trước, bức thư được 50 nhà văn nổi tiếng thế giới đứng tên, bao gồm Martin Amis, Margaret Atwood và Philip Roth, đã yêu cầu ông Tập đảm bảo sự tự do không bị giới hạn của ông Lưu trong khi ông được điều trị y tế và tỏ lòng trắc ẩn đối với ông. Hôm thứ Năm, Nghị viện châu Âu thông qua một nghị quyết kêu gọi Trung Quốc ngay lập tức phóng thích người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2010 và cho phép ông được tìm kiếm sự chữa trị y tế ở bất cứ nơi nào ông ấy mong muốn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Cảnh Sảng, nói với hãng tin AFP rằng người ngoài nên tránh can thiệp vào chủ quyền tư pháp của Trung Quốc dưới cái cớ những vụ việc cá nhân. Hồ Gia, một người bạn của ông Lưu, nói với hãng tin AFP rằng nhà chức trách Trung Quốc muốn giữ cho các nhà bất đồng chính kiến vẫn cứ im tiếng ở trong nước, không thể chỉ trích đảng. Họ muốn trì hoãn mọi thứ cho đến khi ông ấy không còn biểu đạt được nữa, ông Hồ nói. Nỗi sợ hãi lớn nhất của họ là ông ấy sẽ cất tiếng.
Cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày thứ Sáu 7 tháng 7 sẽ được theo sát. Nhưng lý do không phải là vì có nhiều kỳ vọng hai bên sẽ đạt được tiến bộ, trong khi cả hai nhà lãnh đạo đều tỏ ý muốn chấn chỉnh lại mối quan hệ song phương, vốn đã rạn nứt vì hành động của Nga can thiệp vào Ukraine. ít có hy vọng sẽ giảm được căng thẳng trong cái gọi là cuộc chiến tranh lạnh mới. Thông tín viên Daniel Scherf của VOA tường thuật rằng cuộc họp này đã bị lu mờ vì các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành về những sự liên kết của nhóm vận động tranh cử của ông Trump với Nga và các vụ tin tặc do Nga thực hiện mà các cơ quan tình báo Mỹ tin là có mục đích giúp ông Trump thắng cử. Mời quý vị theo dõi bài tường thuật sau đây.
Cuộc gặp mặt đầu tiên sẽ diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở thành phố Hamburg, Đức. Điện Kremlin nói về vấn đề khủng bố Syria và Ukraine sẽ đứng đầu chương trình nghị sự. Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống Trump sẽ quyết định đề tài thảo luận và mô tả đây là một cuộc họp song phương bình thường, nhưng theo các nhà phân tích, ông Trump có thể nêu bất kỳ chủ đề nào trong cuộc họp này. Ông Stephen Sestanovic, Hội đồng Chính sách Đối ngoại, nói
The president has his own impulses. He may decide...
Tổng thống Trump có những ý tưởng bốc đồng riêng. Ông có thể quyết định đẩy cuộc họp theo một hướng bất ngờ và chúng ta phải chuẩn bị cho điều này. Phong cách của ông ấy là như vậy.
Tuy nhiên, các cuộc điều tra đang tiếp diễn về cáo buộc là có sự thông đồng giữa toán vận động tranh cử của ông Trump với Nga đã phủ bóng lên niềm hy vọng của chính quyền ông Trump rằng cuộc gặp gỡ này có thể cải thiện mối quan hệ hai nước. Bà Hannah Tolburn, Viện Hudson, nói
Everything that happens between Trump and Putin is going to be seen in that context.
Bà Tolburn nói rằng mọi việc xảy ra giữa ông Trump và ông Putin sẽ được quan sát trong bối cảnh đó. Ông Trump có quá thân thiện hay không? Liệu ông có thực sự tỏ ra cứng rắn với Nga để xoa dịu giới chỉ trích ở trong nước? Tôi nghĩ có rất nhiều câu hỏi mà chúng ta sẽ sớm tìm ra câu trả lời. Tuy nhiên, ít ai mong đợi ông Trump sẽ mang vấn đề các vụ tin tặc của Nga mà cơ quan tình báo Mỹ nói là có mục đích giúp ông Trump thắng cử. Trên đường phố thủ đô Moscow, người Nga vẫn hy vọng quan hệ Mỹ-Nga sẽ tốt hơn sau khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau. Ông Konstantin, một cư dân Moscow, nói
Tình huống này không thể kéo dài. Ai đó nên nhận ra rằng nếu không hợp tác với nhau, chúng ta sẽ không thể tiến bộ.
Các nhà phê bình cho rằng bất kỳ bước tiến nào hướng tới hợp tác cũng chỉ sẽ dừng lại ở trong những lời phát biểu. Ông Andrei Kolesnikov thuộc Trung tâm Nghiên cứu Carnegie ở Moscow.
Hiện chưa thấy có một chương trình nghị sự cụ thể, cũng không có mục tiêu cụ thể cho cả hai nhà lãnh đạo, thậm chí chưa thấy ý chí để thực hiện các mục tiêu đó. Ông Putin dường như đang chờ đợi ông Trump đi trước vài bước, trong khi ông Trump không thể đối phó với những khó khăn của riêng ông ở trong nước Mỹ. Ông Trump không biết làm thế nào để định hình thái độ của ông đối với ông Putin. Không có mục tiêu, không có ý chí thì không tiến bộ.
Ông Kolesnikov nói bất kể kết quả ra sao, cuộc gặp song phương là một chiến thắng đối với Điện Kremlin. Nếu cuộc gặp không có kết quả, Nga sẽ đổ lỗi cho Hoa Kỳ. Nếu mọi việc suôn sẻ, ông Putin sẽ được cho là có công.
Tổng thống Donald Trump hôm 6 tháng 7 nói có thể Nga đã xen vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái, nhưng ông nói thêm rằng những nước khác cũng có thể can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Warsaw trước khi lên đường dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức, ông Trump nói Tôi nghĩ rằng đó là nước Nga và tôi nghĩ rằng cũng có thể là những người khác hay những nước khác đã can thiệp vào cuộc bầu cử. Ông nói, không ai thực sự biết, không một ai biết chắc chắn. Phát biểu này của ông Trump đi ngược với kết luận của cộng đồng tình báo Mỹ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đích thân chỉ đạo một chiến dịch nhằm phá hoại cuộc bầu cử tổ chức ở Hoa Kỳ mỗi 4 năm một lần và để gây tổn thương cho uy tín của đối thủ chính trị của ông Trump, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Tình báo Mỹ đưa ra kết luận vừa kể vào tháng 8 năm ngoái, 3 tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11, khiến ông Trump một lần nữa lại đặt câu hỏi tại sao người tiền nhiệm của ông, cựu Tổng thống Barack Obama, không làm gì về việc đó. Ông Trump nói, tại sao ông Obama không làm gì cả? Ông đã được CIA cho biết đó là Nga. Theo tôi hiểu, thông tin đó đã được tường trình đầy đủ. Thế mà ông không làm gì cả. Người ta nói ông ấy bất bình. Tôi thì không nghĩ ông ấy bất bình. Tôi nghĩ điều đã xảy ra là ông ấy tin rằng bà Hillary Clinton sẽ đắc cử và ông tự bảo mình thôi, không làm gì cả. Nếu ông Obama không nghĩ như vậy, thì ông đã làm điều gì đó về chuyện này. để biện minh cho sự hoài nghi của mình về kết luận của cộng đồng tình báo Mỹ về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ. Ông Trump đơn cử phân tích sai lầm của CIA cách đây 14 năm, cho rằng lãnh tụ Iraq Saddam Hussein đã tàng trữ một kho vũ khí có sức hủy diệt hàng loạt trước khi Hoa Kỳ xua quân sang Iraq vào năm 2003. Cộng đồng tình báo Mỹ kết luận rằng hồi năm ngoái, Nga đã tung ra những câu chuyện giả tạo liên quan tới bầu cử và phát tán trên khắp các trang mạng xã hội Mỹ, đồng thời xâm nhập hồ sơ máy tính của ông John Podesta, người đứng đầu chiến dịch vận động tranh cử của bà Clinton. Trang mạng WikiLeaks sau đó đã phát tán hàng ngàn email của ông Podesta hầu như mỗi ngày trong những tuần lễ trước bầu cử. Các email đó bao gồm những chi tiết hậu trường gây bối rối cho các giới chức Đảng Dân Chủ trong một cố gắng nhằm giúp bà Clinton được Đảng Dân Chủ đề cử làm ứng cử viên Tổng thống của Đảng. Bà Clinton nói việc phát tán các email này là một trong những lý do khiến bà thất cử. Trong bài diễn văn ở Warsawa, tiếp theo sau cuộc họp báo của ông Trump tố cáo Nga là có hành vi gây bất ổn cho các vấn đề thế giới, một cáo buộc mà Moscow bác bỏ. Ông Trump sẽ gặp ông Putin vào thứ Sáu tới đây bên lề hội nghị G20 trong cuộc gặp gỡ tay đôi đầu tiên giữa hai ông, nhưng hiện chưa rõ liệu vụ Nga xen lấn vào bầu cử Mỹ có được mang ra thảo luận hay không. Tại Washington, nhiều nghị sĩ Đảng Dân Chủ nói ông Trump sẽ phạm tội sao lãng nhiệm vụ nghiêm trọng trong tư cách là Tổng thống Mỹ nếu ông không chất vấn ông Putin về vụ can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông Adam Schiff, thành viên cao cấp nhất của Đảng Dân Chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện, nói rằng ông Trump không đặt nước Mỹ lên trên hết. Khi ông đặt nghi vấn về liệu Nga có xen lấn vào bầu cử Mỹ hay không và tiếp tục phát tán câu chuyện do chính ông thêu dệt, xâm hại tới các lợi ích của đất nước. Nhiều cuộc điều tra đang được tiến hành, kể cả tại Quốc hội Mỹ, để truy ngọn ngành về vai trò của Nga xen lấn vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ với giáo sư George Cường Nguyễn. Ông là hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Mỗi tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, ông đều có mặt tại studio của đài VOA để giải đáp cho tất cả các bạn ở Việt Nam những câu hỏi về du học, gửi đến những thông tin mới nhất về chương trình học tập ở Hoa Kỳ cũng như là những thông tin về học bổng, phải không giáo sư ạ? Dạ. Chào ông và cảm ơn ông rất nhiều đã đến với studio hôm nay. Dạ vâng, tuần trước đó thì mình cũng đang dở dang bàn về những điều cần tránh trong các cái khâu từ A tới Z, tức là từ cái khâu chuẩn bị hồ sơ cho tới cái khâu thật sự tới đây đi làm học tập ở đây. Dạ thì nói về những điều mà cần tránh thì có rất là nhiều, mà Trà My xin một chút nữa mình sẽ vào chi tiết là những điều cần tránh trong những cái khâu cụ thể như thế nào. Dạ. Trước đó thì mình xin dành thời gian để trả lời cho những câu hỏi mà mình còn nợ từ tuần trước. Dạ. Trong khi mà mình trả lời những câu hỏi này thì chắc chắn sẽ có những câu hỏi mới gửi về. Thì mình sẽ xen kẽ vừa trả lời câu hỏi và vừa gửi đến quý vị những thông tin là những gì cần tránh khi chuẩn bị đi du học Hoa Kỳ. Dạ vâng. Thưa giáo sư, câu hỏi của bạn Tiến Đạt, bạn tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh ở Việt Nam, muốn học lại bằng đại học ngành khác ở Mỹ thì có khó xin học không? Và hay là bạn phải học MBA?
Cái thứ nhất là khi các bạn đi du học và các bạn phải có cái mục đích, có nghĩa rằng là học bất cứ ngành nào Việt Nam, muốn học ngành khác thì phải có cái lý do rõ ràng. Không thôi thì khi đến khi phỏng vấn thì người ta sẽ đặt câu hỏi. Để trả lời cái câu hỏi học ở Việt Nam một cái bằng cử nhân rồi và đổi qua cái ngành khác có được hay không? Yeah. Thì tùy theo. Nếu mà cái sự chuyển qua nó có lý thì nó nên. Mà nếu không được thì các bạn có thể tiếp tục học theo cái ngành của mình. Và trong khi đó là kiếm cách học những cái ngành khác. Không có một cái điều lệ nào mà cấm các bạn không có được học tiếp tục cái gì các bạn học ở Việt Nam hay là có thể đổi ngành. Có nhiều người học kỹ sư xong thì muốn học MBA, hay là người ta học MBA xong người ta muốn học về người ta muốn học cử nhân xong rồi thì người ta muốn học một cái ngành kỹ thuật về computer science hay là về điện toán hay về là tùy đó, tùy theo. Có nghĩa là ở Mỹ họ cho mình cái sự tự do lựa chọn.
Dạ vâng, tức là tùy cái khả năng của bạn và tùy cái sở thích,
tùy
cũng
cái,
giống như là
cái mục đích.
Bạn phải làm sao thuyết phục được nhà phỏng vấn là vì sao bạn đổi ngành.
Vâng, vâng.
Dạ vâng, không có hạn chế là phải học ngành này thì qua đây học tiếp hay là như thế nào. Vâng. Thưa giáo sư, bạn Sơn Nguyễn hỏi là bạn phỏng vấn hôm 24 tháng 3, IELTS thì tốt, tài chính khá, vẫn bị từ chối. Vậy có thể cho bạn lời khuyên không thưa giáo sư?
Thì cái vấn đề đi mà không có được thành công trong cái buổi phỏng vấn thì có rất là nhiều cái yếu tố không có thể nói được. Tại vì cái mục đích theo chúng tôi nói trong những cái buộc nói chuyện kỳ trước thì cái mục đích mà người họ phỏng vấn mình là họ biết rằng là cái mục đích của mình đi du học là như thế nào. Mà nếu mà biết được là đi du học mà có cái ý định ở lại hay là không có đủ tài chánh hay là không có cái vấn đề nghiêm túc trong khi vấn đề chọn ngành thì cái đó là có thể là sự thất bại. Và ngoài ra những cái cách mà mình nói chuyện trong đó có thể đôi lúc không có được bình tĩnh thì nó cũng có ảnh hưởng. Bởi thế không có thể trả lời rõ ràng được. Các bạn nên trở lại và suy nghĩ rằng là mình không có được. Nếu mà các bạn không biết cái lý do mà mình thất bại thì cái đó rất là khó khăn.
Dạ vâng. Dạ, trong lúc chờ đợi tiếp tục trả lời câu hỏi đó thì mình xin vào cái chủ đề chính ngày hôm nay là những điều cần tránh.
Vâng.
Dạ, lần trước mình đã dừng lại ở chỗ là những điều cần tránh khi mà qua tìm hiểu thông tin và qua các dịch vụ giúp đỡ về hồ sơ, thủ tục.
Vâng.
Dạ, thì sau đó thì đã hồ sơ sẵn sàng rồi thì tới khâu phỏng vấn xin visa.
Vâng.
Dạ, thì mình cũng có nói sơ là những cái gì cần tránh khi mà phỏng vấn xin visa, đó là cần tránh một cái sự vòng vo hoặc là cần tránh những cái gì mà gọi là thiếu chuẩn bị.
Vâng,
dạ.
Vâng.
Ngoài ra trước khi mà mình bước sang cái vấn đề là đi qua Mỹ thì những cái bước đầu như thế nào, cần tránh những gì, thì giáo sư có cái câu lời khuyên nào hay là những cái nhắn gửi nào cho cái khâu mà xin visa phỏng vấn không thưa giáo sư?
Vâng, cái vấn đề visa thì nếu nói lại thì cứ lặp đi lặp lại là cái mục đích chính của người họ phỏng vấn mình là họ coi thì là mình có rất là đàng hoàng và nghiêm túc trong cái vấn đề đi du học hay không. Cái vấn đề đi du học là để đi du học và học một cái ngành nào đó để về lại. Nếu mà không có thỏa mãn được cái đó thì người ta sẽ không có cho mình visa. Thì nói chung thì là các bạn phải thành thật với chính mình rằng là khi mình đi du học là cái ý định của mình là phải về lại Việt Nam để phục vụ. Cái thứ nhì là cái vấn đề mà chọn ngành, cái đó là cái vấn đề duy nhất họ muốn rõ ràng là cái ý định của mình đi là như thế nào, và tùy đó người ta sẽ hỏi những cái câu hỏi chung quanh đó. Ví dụ giống như cái đầu tiên là cái vấn đề chọn ngành, nếu mà không có rõ ràng mà chỉ sự ngẫu nhiên mà thôi thì họ sẽ đặt câu hỏi. Cái thứ nhì là cái vấn đề tài chánh mà không đầy đủ thì họ nghĩ rằng là qua bên đó, qua Mỹ rồi ở lại Mỹ làm việc. Và ngoài ra cái tổng cứ chú trọng vào cái mình phải đặt cái vị trí của mình vào cái người hỏi câu hỏi, có nghĩa rằng là cái mục đích của người hỏi câu hỏi là như thế nào. Họ chỉ muốn biết, hỏi tất cả những cái câu hỏi, nói chung qua là họ coi thử là mình có vấn đề có thể là đàng hoàng nghiêm túc trong cái vấn đề đi du học hay không.
Dạ vâng. Dạ, bây giờ nếu như mà phỏng vấn đậu rồi,
vâng.
Coi như là hoàn thành nửa con đường rồi. Dạ.
Vâng, vâng, vâng.
Cái mà lo nhất là làm sao để phỏng vấn đậu, mà
vâng,
sau khi
vâng.
mình phỏng vấn đậu rồi thì mình cần như thế nào, tránh những điều gì và chuẩn bị những điều gì trước khi mình lên máy bay đi qua Mỹ. Có nhiều người nghĩ rằng là ồ, cái người đó đi học ít nhất phải lận lưng bao nhiêu tiền đó,
vâng, vâng,
cầm
vâng.
tiền mặt qua, thì cái đó giáo sư có lời khuyên nào không?
Vâng, thì cái vấn đề mà nếu mà đi qua cái vấn đề chuyển tiền rất là dễ dàng. Nếu các bạn mà cần vấn đề giúp đỡ của gia đình thì bây giờ cái vấn đề chuyển tiền có cái sự cái mức tối đa, nhưng mà các bạn không cần phải đem tiền theo trong người đi qua, tại vì kỳ xưa thì nó khó khăn, bây giờ cái vấn đề chuyển tiền về vấn đề hợp pháp rất là dễ dàng. Cái thứ nhì là vấn đề mặc áo quần thì kỳ trước thì khi tôi đi du học ở Tây Đức thì bà cụ tôi nói phải may áo áo lạnh rất là dài mà theo kiểu Việt Nam, đến qua tôi không có mặc cái nào hết. Thật ra bên Âu Châu thì có những cái áo càng mỏng thì nó là càng ấm, mà Việt Nam nghĩ càng dài thì nó càng ấm thì nó sai hẳn. Vậy thế tôi đem qua mấy cái vali rất là bự, có nhiều áo quần rất là dài mà đến qua đó không đúng theo cái mốt và đúng không có tốt nữa. Vậy thế các bạn đừng có đem áo quần rất nhiều đi. Có nghĩa rằng là đem đầy đủ thôi, qua đến Mỹ rồi mua cũng được.
Dạ, có nhiều người chuẩn bị rất là kỹ tại vì sợ qua đây mua sắm tốn kém dạ, trong thời gian đầu.
Vấn đề ăn uống cũng vậy, bên này nó có đầy đủ hết.
Dạ, không cần phải đem những cái thực phẩm khô, lương khô.
Nước mắm hay là cái gì cũng được, có đầy đủ hết.
Dạ, thời này thì không thấy đem nước mắm giáo sư, mà thấy là đem thí dụ như trà bông hay là tôm khô hay những đồ khô.
Thì ví dụ các bạn đi qua đây đến lúc sợ đau ốm, thì lại đem theo dầu hay là những cái thuốc bên này, cái gì mà ở Việt Nam có thì bên này cũng có hết.
Dạ, không phải chuẩn bị quá nhiều về những
có
cái
có thể nó hơi đắt đỏ hơn một chút, nhưng mà cái công của mình đem qua nó không có đáng.
Dạ, như vậy về hành trang cũng không cần chuẩn bị không quá nhiều, tiền bạc cũng không cần phải đem tiền mặt quá nhiều.
Cái thứ nhì là tôi khuyên rằng khi qua thì nên lựa một cái mùa mà qua, đôi lúc không có, mình không có chuẩn định được cái vấn đề đó. Nhưng mà nếu mà qua vào mùa lạnh đó, và tháng giêng thì rất là khó khăn, tại vì từ Việt Nam còn đang nóng mà qua tháng giêng thì giống như kỳ xưa cái ấn tượng của tôi giống như đi vào một trong một cái tủ lạnh vậy đó. Nếu các bạn đi được thì nên đi vào tháng 5, tháng 6 hay là mùa hè, để từ từ mình cái lạnh nó tới từ từ, không phải tự nhiên là Việt Nam còn đang nóng mà tự nhiên qua đây có thể xuống dưới 32 độ và rất là khó khăn.
Dạ, vâng. Vào mùa hè tức là tốt nhất ở đây, mùa hè là khoảng tháng 5, tháng 6, thời tiết ấm áp tương tự như ở Việt Nam. Đó là thời điểm tốt nhất để các bạn hòa nhập vào cái không khí trước khi là hòa nhập vào cuộc sống.
Khi mà có cái visa là cái chuyện đó thành công tốt lắm rồi. Tại vì cái đó là một trong những cái phần cuối cùng. Và khi có visa là các bạn đã quyết định đi du học trường nào và có được chấp nhận cái rồi thì không còn lo lắng nữa. Chỉ có chuẩn bị lên đường mà thôi.
Vâng, về quần áo, thức ăn các thứ là giáo sư đã nói qua. Thế còn về sách vở?
Sách vở thì nếu các bạn qua đây, các bạn đi học những cái cô nào thì các bạn mới biết là những cái cuốn sách thầy họ cần như thế nào. Mà ngoài ra bây giờ các bạn không nên mua sách nữa, cái gì cũng có online hết. Có thể mình mua những cuốn sách online để mình khỏi cần phải đem theo.
Dạ vâng. Trước đây đó thì có kim tự điển đó. Với những người bạn mà mình không có rành tiếng Anh quá thì họ sắm cho
mình. Bây giờ lên Google là cái gì mình, nó gọi là Google Translate là cái gì cũng xong hết.
Dạ, cho nên hành trang của các bạn bây giờ thì nó cũng
rất
nhẹ
là
gọn.
Nhớ áo, đừng có đem áo quần theo nhiều. Qua đây là các bạn không có mang đâu.
Dạ vâng. Rồi bước chân tới nước Mỹ, chuyện đầu tiên cần lo là lo chuyện gì? Đi tới trường ngay hay là đi kiếm chỗ ở ngay hay như thế nào ạ?
Tùy theo, nếu mà các bạn đi qua bên này mà có bà con bên này thì nên cho những người đó họ ra đón ở phi trường. Và nếu mà không có bà con để họ đón mình thì mình nên liên lạc với những cái hội sinh viên Việt Nam của cái trường đại học đó, đến lúc người ta có thể giúp cho mình. Cái chuyện chính đó là khi mà các bạn tới có người họ đón mình để take care cho mình. Chứ còn nếu tới mà một cái thành phố mà chưa quen thì cái vấn đề hơi khó khăn. Và trước khi qua thì các bạn nên lo lắng về vấn đề ăn ở trước. Có nghĩa là nếu các bạn có đủ tiền mà ở kiến trúc xá của trường đại học á, thì nên liên lạc thẳng với trường đó để mình lo cái vấn đề ăn ở trước. Vấn đề phải coi rằng là người ta phải bắt mình phải có cái bảo hiểm về sức khỏe hay không. Cái đó bạn cũng phải quan trọng. Mà nếu các bạn làm gì được ở Việt Nam thì dù chích những cái thuốc á, nếu đem qua thì tốt hơn. Cái thứ ba là các bạn nên coi thử những cái ngày nào bắt đầu đi học và có thể rằng liên lạc với những cái thầy ở trong trường đó để người ta cho biết rằng là những cái cua nào để mình register, mình
đăng
làm
ký.
Trước, đăng ký trước.
Thì giáo sư có nói là trước khi mình tới đó mình nên lo lắng cái chuyện chỗ ở trước qua trường học. Thì nhưng mà không phải là trường nào cũng có một cái văn phòng lo cho sinh viên về chỗ ở trọ các thứ không ạ?
Hay là nó có cái international office là một cái chi nhánh hay là một cái văn phòng để nó lo cho những người ở ngoại quốc tới. Mà nếu không có thì các bạn nên liên lạc với những sinh viên Việt Nam họ đã học ở đó. Và ngoài ra cái vấn đề mà ăn ở thì rất là quan trọng. Nếu mà tới mà không có vấn đề, không có phòng thì nó ảnh hưởng đến cái vấn đề đi học ban đầu của mình.
Tuy nhiên liên lạc qua trường đó thì chắc chắn là về ký túc xá. Thì cái chi phí nó hơi mắc phải không giáo sư?
Thường ở ở Mỹ thì ở on campus là ở dormitory thì nó đắt hơn là nếu mình ở ngoài, yeah, off campus.
Đắt gấp đôi hay là đắt bao nhiêu?
Đắt gấp đôi lúc cấp 3. Vâng. 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 Tại vì sinh viên Việt Nam thường mướn những cái căn hộ chung quanh đó thì thay vì ở 2-3 người thì lại ở đông hơn, vâng, với cái sự đồng ý của cái người họ cho thuê. Vâng.
Nhưng mà để kiếm được những cái căn hộ mà đã có những bạn sinh viên để cho mình share phòng thêm đó,
vâng, vâng,
thì làm sao, có cái trang web nào chuyên giới thiệu những cái đó hay quảng cáo những cái đó hay là...
Bây giờ rất là dễ dàng. Thì các bạn nếu mà đi muốn kiếm những cái căn hộ chung quanh đó, bác có thể, các bạn có thể lên cái rentals website của cái vùng đó, và các bạn bỏ vào cái địa chỉ của trường đại học và kiếm chung quanh đó, phải đọc những cái comments của người ta biết là cái vùng đó như thế nào, có an ninh hay không. Như vậy các bạn phải làm hết những cái chuyện này trước khi qua, chứ không có đợi đến qua bên này là xong ở tạm nhà người nào đó mà lo thì rất là mất tinh thần và không có tốt cho bạn trong khi bạn bắt đầu đi học ở một cái đại học.
Vâng, thời đại bây giờ thì cái truyền thông social media nó cũng
rất
phổ biến.
Vâng.
Trên Facebook thì cũng có rất là nhiều hội nhóm sinh viên.
Vâng, vâng.
Nhưng mà nếu mà mình ở Việt Nam lạ nước lạ cái chưa biết gì mà mình vô một cái Facebook của hội nhóm nào đó hoặc là một cá nhân nào đó, vâng, nói là tôi đang ở trường này trường kia, vâng, có phòng thuê như thế này, có đủ để tin không hay là phải qua những
đúng,
cái...
Đúng, thường thường những cái đại học ở đây nó có cái... Vietnam Student Association là VSA á, thì những người đó họ lập ra những cái hội đó với một cái mục đích á, là họ muốn giúp cho những người ở Việt Nam qua,
yeah,
giống như trường đại học của chúng tôi ở
hội sinh viên,
hội sinh viên Việt Nam.
Dạ. Yeah. À, ví dụ như cái hội đó là độc lập với trường.
Độc.
Dạ. Các cá nhân sinh viên họ.
Không, những cái hội đó là một phần coi như là một cái thành phần của trường, coi như là một cái student organization của cái trường đó.
Yeah.
Và được những cái ủng hộ của trường.
Dạ. Yeah. Giáo sư có thể nói sơ sơ, thí dụ như một cái hội ở trường giáo sư chẳng hạn.
Vâng.
Họ lo như thế nào, họ giúp có đến mức độ như thế nào?
Thì theo trường chúng tôi thì chúng tôi hiện tại có 40 sinh viên Việt Nam, cả cao học và cả đại học.
Yeah.
Thì một trong những cái mục đích của Vietnam Student Association của ở Catholic University đó, thì người ta lo lắng cho những người họ đi qua. Và trước khi đi qua thì những người đó họ có thể liên lạc với những cái officer, là những nhân viên ở trong cái hội này.
Yeah.
Qua cái website, qua cái email. Thì cái chuyện quan trọng nhất là phải cần có người nào ra đón ngay cái chỗ chỗ airport đó.
Cái hội đó họ không làm chuyện đó đâu phải không ạ?
Hội đó họ làm chứ.
Vâng.
Không. Cái một trong những cái một cái mục đích đó để lập ra cái hội này để giúp đỡ cho những người đi sau.
Vâng. Và
những người đi trước rồi họ có kinh nghiệm thì họ dùng những cái kinh nghiệm đó giúp lại cho những người.
Họ sẵn sàng ra đón,
vâng,
đưa,
vâng,
về nơi.
Vâng, vâng, theo tôi không biết tới những đại học khác, nhưng mà đại học ở Catholic University thì sinh viên ở trong đó họ rất là muốn được giúp đỡ những cái người.
Uh-huh.
Tại vì khi mà họ đi trước rồi, họ có những cái khó khăn cá nhân của họ, bây giờ họ cần giúp lại.
Dạ, vâng. Đó là những cái rất là cơ bản về cái chuyện đầu tiên, bước đầu tiên đặt chân tới Mỹ là cái chỗ ở.
Vâng.
Sau đó mình mới nói tới cái chỗ học tập. Dạ,
vâng.
Trước khi mình nói tới cái chỗ học tập thì Trà My xin phép xin giáo sư vài phút để trả lời những câu hỏi ngay lúc này.
Vâng.
Dạ, bạn Nguyễn Việt hỏi là ở Mỹ có trường nào đào tạo chuyên sâu về công nghệ xe hơi, đào tạo dạng như các thợ sửa xe chẳng hạn?
Vâng, thì thường thường đó là những cái trường nghề,
vâng,
không phải là trường đại học. Hay là những cái trường đại học cao đẳng, có nghĩa rằng là những cái trường community college. Và ngoài ra ở Mỹ có những, ngoài ra cái hệ thống đại học có những cái trường họ chỉ dạy về hay về những cái nghề đó.
Yeah.
Thì các bạn nên coi qua trên website của những trường đại học đó.
Mm-hmm.
Tôi không biết nhiều, nhưng mà thường thường ở đại học thì nó không có dạy đi thẳng vào sửa máy, sửa xe như vậy.
Yeah.
Vâng. Thường thường thì đại học cao đẳng, community college, thì họ có những cái chương trình như vậy.
Dạ. Yeah. Tức là nếu như mà các bạn muốn học nghề như vậy là phải qua những cái trường nghề.
Vâng.
Dạ, mà nếu mà ở Việt Nam nó muốn nói là tôi đi du học Mỹ mà tôi đi học nghề,
vâng,
thì nó có cái sự khác biệt nào không so với đi du học khoa bảng, thưa giáo sư?
Tôi thì tôi biết về cái đại học cao đẳng và đại học về chương trình đại học mà thôi.
Dạ.
Tôi không có rành về cái chương trình mấy cái
nghề
như vậy.
Vâng.
Thì tôi không dám nói, tại vì sợ nói là nó sai thì các bạn có thể là cái đề tài này mình thường thường nói về du học là từ đại học cao học hay là cao đại học cao đẳng. Nếu mà về ngành nghề thì các bạn nên nghiên cứu trên cái website, và có thể mình đưa đây là một cái đề tài trong tương lai mình có thể nói.
Vâng, mình tìm hiểu thêm và sẽ gửi tới thông tin
cho các bạn. Có thì giờ tôi nghiên cứu thì tôi có nói đúng hơn.
Vâng. Dạ vâng. Dạ, một câu hỏi khác là bạn Trương Anh Khoa nghe nói các trường đại học ở Mỹ có yêu cầu bài thi đầu vào entrance exam. Vậy thì bài thi đó như thế nào ạ?
Không ạ. Theo tôi biết thì khi mà các bạn được nhận vào trường đại học rồi đó, thì thường thường là một trong những kỳ thi các bạn sẽ lấy là qua chương trình toán mà thôi. Nếu mà các bạn đã được vào một cái chương trình rồi thì tôi nghĩ rằng là qua đây không phải thi lại. Theo kinh nghiệm của tôi. Tại vì nó mất công lắm. Nếu mà các bạn đã được đi qua du học rồi mà qua đây phải thi lại, mà người ta nói là bây giờ các bạn không đủ khả năng, thì là tại sao lúc đó phải về sao? Thì tôi nghĩ rằng là cái đó không phải thi lại cho tất cả cái vấn đề học của mình, mà họ để nó gọi là placement test, có nghĩa là thi để mình biết cái khả năng như thế nào. Thì dù các bạn muốn vào học trường tin toán thì người ta phải thi toán để cho vào cái lớp nào mà mình học được, không thôi mình fail, chứ không phải thi lại tổng cộng để được vào trường hay không. Cái vấn đề nhập học đó, là khi qua cái vấn đề khi mà mình đã nạp đơn mà đại học đó đã nhận mình rồi đó, thì người ta cho cái I-20, có nghĩa rằng là đã công nhận là qua đây học vào một chương trình nào đó. Qua đây khi mà các bạn qua, người ta không biết về cái khả năng của mình, thì trước khi đi học những cái cua vật lý hay là toán, thì người ta có những cái placement test để người ta biết cái khả năng của mình, để cho mình vào cái lớp nào nó thích hợp với mình hơn, chứ không phải là thi lại tổng cộng.
Ở Việt Nam thì nó có gọi là những cái bài thi đầu vào hoặc là đầu ra. Thí dụ như thi tú tài tốt nghiệp phổ thông trung học thì gọi là thi đầu ra. Coi như là tôi tổng kết hết chương trình này tôi đậu. Còn sau đó là phải thi vào những cái trường đại học mà mình muốn. Ở đây thì không hề có cái gọi là bài thi đại học để nhận học sinh vào, phải không ạ?
Tùy theo, nếu mà nhiều cái đại học ở đây, nếu cho những cái sinh viên mà quốc nội đó, thì họ có những cái bài để coi. Tôi nghĩ rằng là nó không như ở Việt Nam, có nghĩa là nếu mà được nhận vào thì họ chỉ chữa thêm cái điểm của mình thôi, và những cái khả năng của mình qua những cái điểm SAT hay là những cái điểm trung bình của mình thôi. Khi mà người ta nhận được mình rồi đó, là có nghĩa là mình được công nhận vào học cái chương trình ở trong đại học đó. Theo tôi biết rằng là người ta hiểu đầm rằng là có thể là tới đây học để thi lại, nhưng mà thật ra không phải thi lại, thi để mà đặt cho mình vào những cái lớp nó thích hợp với cái khả năng của mình hơn thôi. Đến khi ra trường thì có những cái cuộc thi giống như comprehensive exam thì có, nhiều trường đại học có. Và trường đại học của chúng tôi thì đôi lúc những cái trong những đó lại có những cái trường có bắt buộc, có nhiều trường là không bắt buộc. Nó gọi là comprehensive exam để mình thi tổng cộng để được ra trường hay không?
Thưa giáo sư, nếu như mà có SAT hoặc GRE, tức là đã có được một cái điểm chuẩn vào cái nghề đó rồi, thì khi vô đây đó có được những cái điểm đó thì không phải
thi lại.
Câu hỏi kế tiếp là tôi muốn sang Mỹ du học thì làm thế nào? Câu hỏi này rất là bao quát.
Mình đã nói qua những cái buổi nói chuyện kỳ trước, thì tổng cộng là các bạn phải có khả năng Anh văn và khả năng tài chính.
Bạn Nguyễn Việt thì mình vừa trả lời câu hỏi rồi. Một câu hỏi khác, khi du học Mỹ điều nên chú ý đầu tiên khi tới nơi là gì, thưa giáo sư?
Thì cái vấn đề mình nói sơ qua rồi là vấn đề ăn ở là cái chuyện quan trọng nhất. Vấn đề khí hậu ăn ở, phải chọn cái ngày nào, cái tháng nào mà qua nó không có lạnh quá. Vấn đề ăn ở rất là quan trọng, tại vì qua mà không có chỗ ăn ở thì làm sao đi học được.
Có nhà, có tiệm ở Mỹ có đủ khả năng bảo lãnh để cho người thân đi qua đại học?
Nó có một cái form, như sáng này tôi có đọc qua một chương trình đó, thì người ta nói là không hẳn là phải có người từ Việt Nam hay bố mẹ để mà bảo lãnh cho mình. Nếu được thì tốt, nếu mà có những cái bà con hay là những người bạn ở đây mà họ bảo lãnh cho mình và họ đứng ra họ ký một cái form. Có cái form là hình như là cái form I-134, thì các bạn nên coi cái form đó, là nó bắt buộc mình rằng là phải những người bên này họ bảo lãnh là họ có phải người, đứng ra bảo lãnh là trả tất cả những cái chi phí
sinh hoạt phí,
sinh hoạt phí và lo lắng cho cái trong thời gian ở đó. Phải có sự chứng minh thì khi mà các bạn nó có tiệm hay là có những cái cơ sở làm việc bên này, thì khi fill out cái form đó thì người ta họ coi thử là những cái, tí dụ mình có tiệm mà mình không có đủ khả năng thì cũng vậy thôi, chưa chắc có tiệm là được. Điều nữa, có tiệm mà cứ thua lỗ hoài thì người ta đâu có cho đi qua được.
Tức là người thân của mình phải ký một cái đơn gọi là đơn bảo lãnh.
Vâng, phải có khả năng, có một là có tiền mặt ở trong nhà băng, hai là có đi làm đóng lương thuế đầy đủ để mà giúp đỡ cho. Tại vì người ta tính ra là chi phí hàng tháng lấy tiền lương về bao nhiêu, và nếu mà có lo thêm một người ở Việt Nam qua nữa thì có lo nổi hay không?
Tuy nhiên thưa giáo sư, khi mà mình đi phỏng vấn xin du học đó thì rất là ngại nói là có bà con sợ là người ta nghi rằng mình có điều kiện ở lại. Thì với những cái trường hợp như thế này, tức là tôi đủ tiền để mà chi phí trang trải tiền học thôi, nhưng mà tiền ăn ở thì có người quen của tôi ở đó lo. Thì cái đó có là một cái trở ngại trong lúc mà mình xin phỏng vấn, mình xin visa, họ có nghi ngờ gì không, có nên che giấu?
Tôi nghĩ cái đó, vấn đề đó không có ảnh hưởng đến cái vấn đề mà khi mình đi phỏng vấn. Tại vì nếu mà người ta hỏi mình có gia đình ở bên đó hay không, mà mình nói mình có mà mình nói không, thì cái chuyện đó nó tai hại hơn là mình thành thật mình nói rằng là có người họ giúp. Tại vì mình không có phải là người đầu tiên được đi du học mà có những gia đình họ bảo trợ từ Mỹ.
Đó cũng không phải là một trở ngại, có
không
thể
có phải
họ từ chối mình.
Vâng, cái đó là một cái sự kiện mà mình phải thông báo thôi.
Dạ vâng, tức là mình có đầy đủ những cái điều kiện tài chính như vậy nhiều khi còn thuyết phục hơn.
Vâng,
nhưng mà miễn làm sao là lúc đó, trong trường hợp đó bạn phải chứng minh là sau khi bạn học bạn quay về.
Mình phải thuyết phục qua những cái yếu tố đó là tôi đã có đủ khả năng và tôi rất là nghiêm túc và đứng đắn trong cái vấn đề lựa chọn cái ngành. Và cái ý nguyện của tôi là đi học ở Mỹ và tôi sẽ về để phục vụ ở Việt Nam.
Vâng.
Thì cái đó là cái yếu tố quan trọng nhất để người ta cho mình.
Dạ, cái ràng buộc khi học xong phải quay về.
Vâng.
Dạ vâng. Bạn Phùng Nhật Hải hỏi là chuẩn bị vốn tiếng Anh để học xin học bổng đại học từ lớp 10 thì có muộn không?
Nếu mà xin học bổng từ lớp 10 có nghĩa rằng là các bạn nghĩ rằng là sau khi xong trung học ở Việt Nam để xin đi học cử nhân hay không ạ? Đấy, không hiểu cái rõ ràng là các bạn muốn đi học trong lớp 10 hay là sau khi lớp 10. Theo tôi nghĩ rằng là cái câu hỏi này rằng là nếu mà sau khi trung học xong á, mà
muốn xin học bổng đại học mà
đúng rồi.
Từ lớp 10 bắt đầu
tùy theo cái khả năng của bạn, không có một cái công thức nào mà tốt hết. Có nghĩa là nếu các bạn giỏi tiếng Anh thì bất cứ giờ nào mà lấy cái điểm mà thi TOEFL test thì được thôi,
miễn là điểm cao.
Càng chuẩn bị càng sớm càng tốt.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, bạn Thanh Thảo hỏi thăm để học đại học y tại Mỹ nên bắt đầu như thế nào?
Thì các bạn phải kiếm rằng là cái thứ nhất là cái đại học nào ở Mỹ và cái điều kiện họ đòi hỏi mình thế nào. Theo tôi biết là tất cả các đại học y ở Hoa Kỳ người ta cần một chương trình gọi là pre-med, có nghĩa là trước khi vào chương trình đó. Và các bạn phải lấy MCAT với một cái điểm được tối thiểu để người ta nhận vào. Thì cái đó là cái điều kiện tổng quát cho tất cả cái đại học ở Mỹ. Các bạn nên lên cái website của cái đại học mà các bạn muốn đi học để coi những cái điều kiện tối thiểu như thế nào. Theo tôi biết rằng là nếu các bạn có đầy đủ điều kiện thì người ta cũng có muốn các bạn có thể qua đi học. Theo tôi biết là đi qua học mà xin vào những cái trường y ở Mỹ rất là khó khăn.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy thì có nên chăng học y sơ khởi ở Việt Nam, tức là vào đại học y 4 năm căn bản cơ bản rồi mới xin đi học y ở Mỹ thì nó dễ hơn hay là nó có căn bản hơn?
Có cái vấn đề chuẩn bị có là pre-med, là chương trình để chuẩn bị cho mình đi vào cái ngành học đó. Thì nếu hay nhất là các bạn nên liên lạc với những cái trường đại học ở Việt Nam mà nó có những ký giao kèo với những cái đại
trường
học
Mỹ.
ở trường Mỹ.
Vâng.
Như vậy thì cái vấn đề mà khi mà các bạn học xong cái chương trình chuẩn bị cho y ở Mỹ thì nó chắc chắn hơn là mình cứ học xong bất cứ cái trường nào rồi bắt đầu đi kiếm những cái trường đại học ở Mỹ.
Dạ
cái
vâng.
đó tôi khuyên rằng là nên kiếm những cái chương trình nào họ đã thiết lập rồi cho đúng theo cái mục đích của bạn.
Vâng. Tuy nhiên thưa giáo sư, thí dụ như là một học sinh vừa tốt nghiệp lớp 12,
vâng,
chưa vào đại học gì cả nhưng mà mong là được đi theo cái ngành y, thì ngay sau khi tốt nghiệp lớp 12 đó bắt đầu đi học Mỹ học ngành y có khó không?
Tại vì ở Mỹ muốn đi học ngành y không phải là người ta không quyết định ngay sau khi tốt lớp 12.
Yeah.
Phải đi học một chương trình nó gọi là pre-med. Thì bên Mỹ nó có những cái chương trình giống như là đi học về biology hay là học về
sinh học
hay là học về cái ngành về kỹ sư, biomedical engineering. Yeah. Thì các bạn học 4 năm đó xong rồi trong chương trình pre-med. Thì khi chương trình pre-med có nghĩa là chuẩn bị cho mình đi học y khoa đó, họ dạy những cái cua mà cần thiết cho mình để khi mình lấy cái bài thi MCAT. MCAT là một giống như là SAT
Medical,
hay là giống như LSAT, giống như trường luật như vậy. Thì bất cứ bạn học ở đâu mà nếu mà thích cái MCAT nó cao và có đủ khả năng và cái trường đó được công nhận thì các bạn được vào trường y. Là có nghĩa là mình không có biết được. ngay sau khi ra trung học là sẽ đi học trường nào ở Mỹ. Tùy theo các bạn học cái trường nào ở Mỹ, trường đó có nổi tiếng hay không, trường đó có chuẩn bị cho bạn để có đủ khả năng để thi MCAT tốt hay không. Cái đó là những cái yếu tố quan trọng cho được vào một cái trường y nào ở Mỹ.
Mà anh giáo sư nói cái bước đệm đó là phải 4 năm phải không?
4 năm, vâng.
Dạ vâng. Như vậy thì trước khi học y thì phải tìm những cái trường để học 4 năm đó trước.
Mà nếu học Việt Nam thì phải kiếm những cái trường mà mình đã có cái liên hệ ở Mỹ rồi.
Dạ vâng. Một câu hỏi nữa, có thể xin học bổng cho học sinh lớp 6 đến lớp 8?
Theo tôi biết là rất là khó khăn, tại vì cái đó là tùy theo cái trường trung học.
Dạ, ngay lúc này Trà My đã nghe nhạc hiệu rồi mà vẫn còn rất là nhiều câu hỏi ở đây, chưa có thời gian trả lời hết. Dạ, xin cáo lỗi với các bạn rất là nhiều, nhưng mà các bạn nhớ rằng là cứ mỗi một tuần như vậy đó, thì gặp lại giáo sư George Cường Nguyễn lúc 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam thứ hai, thì là tất cả những câu hỏi nào mà chưa kịp trả lời lần này sẽ lần lượt trả lời vào những lần sau. Xen kẽ đó thì chúng tôi sẽ có thời gian đưa tới cho các bạn những thông tin rất là cập nhật trong cái thời điểm đó. Thì rất mong là các bạn đón nghe thường xuyên mỗi tối thứ hai hàng tuần để có thể có được cái lời giải đáp từ những cái thắc mắc của mình từ trước mà chưa được trả lời, hoặc là có những thông tin cập nhật nhất mà giáo sư Cường Nguyễn đem tới với studio phòng thu của đài VOA mỗi tuần. Trà My cảm ơn giáo sư George Cường Nguyễn rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay. Lần tới mình sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi lần này và nói chuyện về những sai lầm cần tránh khi bước chân tới Mỹ, bước đầu học tập văn hóa, các thể loại, các cái cua học như thế nào, rồi các sinh hoạt của người Mỹ, vân vân. Dạ, rất là mong được các bạn chú ý theo dõi thường xuyên, và cũng như là các bạn có biết là chúng tôi cũng có một cái địa chỉ email để nhận những câu hỏi mà nếu các bạn không tiện trả lời hỏi ngay lúc này, có thể gửi trước câu hỏi ở địa chỉ của giáo sư là Nguyễn @cua.edu. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại tuần sau.
Vâng, xin chào các bạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một tòa án ở Việt Nam mới đây đã kết án blogger và nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm tù giam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert nói, chúng tôi hết sức lo ngại về việc kết tội blogger ôn hòa Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn được biết với cái tên Mẹ Nấm. Cô là người được trao giải Phụ nữ can đảm quốc tế năm 2017 tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hồi gần đây. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị bắt vào tháng 10 năm 2016 và bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự, vốn được sử dụng để trừng phạt những nhà hoạt động và những người chỉ trích chính phủ, theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. Với phương châm, ai sẽ lên tiếng nếu bạn im lặng, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã viết về các vấn đề xã hội và chính trị, bao gồm tịch thu đất đai, công an hành hung và tự do ngôn luận. Cô đã lên tiếng ủng hộ các nhà bất đồng chính kiến và công khai vận động để nhiều tù nhân chính trị, bao gồm Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Ngọc Già, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Nguyễn Hữu Vinh, còn được gọi là Anh Ba Sàm, được trả tự do. Cô nhận được khoản tài trợ Hellman Helmet từ Tổ chức Theo dõi Nhân quyền vào năm 2010 với tư cách là người viết bài bảo vệ tự do ngôn luận và được vinh danh là người bảo vệ dân quyền 2015 của Tổ chức Những Người Bảo vệ Dân quyền. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền viết, trên hết thảy, cô đã cổ súy một môi trường xã hội và chính trị không có nỗi sợ hãi. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam phóng thích Mẹ Nấm và tất cả các tù nhân lương tâm khác và để cho mọi cá nhân ở Việt Nam được bày tỏ quan điểm của mình một cách tự do và được tụ tập một cách ôn hòa mà không sợ bị trả đũa. Chúng tôi đã thấy một số bước tích cực về nhân quyền ở Việt Nam trong vài năm qua, bà Nauert nói. Tuy nhiên, xu hướng những vụ bắt bớ và kết tội những cuộc biểu tình ôn hòa gia tăng kể từ đầu năm 2016 là điều hết sức đáng lo ngại. Tiến bộ về nhân quyền sẽ cho phép mối quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Việt Nam đạt được tiềm năng trọn vẹn nhất.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4:30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m/s, tức 1575 kHz. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.